À, cái phần 2 thì Duyên Môn mới hỏi. Này, Duyên Môn vấn viết: phù ngôn thánh nhân giả, đương đoạn hà pháp, đương đắc hà pháp, nhi vân thánh giả. Nhập lý viết: nhất pháp bất đoạn, nhất pháp bất đắc, tức vi thánh giả. Nhị vấn: nhược bất đoạn bất đắc, giữ phàm hà dị. Đáp viết: bất đồng hà dị cố, nhất thiết phàm phu vọng hữu sở đoạn, vọng hữu sở đắc. Tam vấn viết: kim ngôn phàm hữu sở đắc, thánh vô sở đắc, nhiên đắc giữ bất đắc, hữu hà dị. Đáp viết: phàm hữu sở đắc tức hữu hư vọng, thánh vô sở đắc tức vô hư vọng, hữu hư hữu hư vọng cố tức luận đồng giữ bất đồng, vô hư vọng cố tức vô dị vô bất dị. Tứ vấn viết: nhược vô dị giả, thánh danh hà lập. Đáp viết: phàm phu chi giữ thánh nhân, nhị câu thị danh, danh trung vô nhị tức vô sai biệt, như thuyết quy mau thố giác. Ngũ vấn viết: nhược thánh nhân đồng quy mau thố giác giả, ưng thị tất cánh không, linh nhân học hà vật. Đáp viết: ngã thuyết quy mau vô, bất thuyết quy dược vô, nhữ hà dĩ thiết thử nạn giả. Lục vấn viết: vô mau dụ hà vật, quy dụ hà vật. Đáp viết: quy dụ ư đạo, mau dụ ư ngã, cố thánh nhân vô ngã nhi hữu đạo, đảng bỉ phàm phu nhi hữu ngã hữu danh giả, như hoành chấp hữu quy mau thố giác giả. Thất vấn viết: nhược như thử giả, đạo ưng thị hữu, ngã ưng thị vô, nhược thị hữu vô, khởi phi hữu vô chi kiến. Đáp viết: đạo phi thị hữu, ngã phi thị vô, hà dĩ cố, quy phi tiên vô kim hữu, cố bất ngôn hữu, mau phi tiên hữu kim vô, cố bất ngôn vô, đạo chi giữ ngã, thí loại khả chi. Bác vấn viết: phù cầu đạo giả, vi nhất nhân đắc gia, vi chúng nhân đắc gia, vi các đắc gia, vi tổng cộng hữu chi, vi bản lai hữu chi, vi phục tu thành đắc chi. Đáp viết: giai bất như nhữ sở thiết, hà dĩ cố, nhược nhất nhân đắc giả, tức đạo tức bất biến. Nhược chúng nhân đắc giả, đạo tức hữu cùng. Nhược các đắc giả, đạo tức hữu số. Nhược tổng cộng đắc giả, phương tiện tức không. Nhược bản lai hữu giả, vạn hạnh hư thiết. Nhược tu thành đắc giả, tạo tác phi chân. Cửu vấn viết: cứu cánh vân hà. Đáp viết: ly nhất thiết căn lượng, phân biệt tham dục. Đó là phần hai. Hai là Duyên Môn mới hỏi. Nói là thánh nhân đó là chính đoạn pháp gì, chính được pháp gì mà nói là thánh? Nhập lý đáp: chẳng đoạn một pháp, chẳng được một pháp, tức là thánh. Hỏi: nếu chẳng đoạn, chẳng được, thì cùng với phàm khác gì, chứ là đâu khác với phàm? Đáp: chẳng đồng. Tại sao? Tất cả phàm phu thì vọng có cái chỗ đoạn, vọng có cái chỗ được, tất nhiên là vọng có cái bị đoạn, rồi vọng có cái để được. Hỏi: nay nói phàm có cái để được, tức là có sở đắc, còn thánh thì không cái để được, nhưng mà được và chẳng được thì có gì khác? Đáp: phàm có chỗ cái để được, tức là có hư vọng. Thánh không cái để được, tức là không sợ đắc, tức là không hư vọng. Vì có hư vọng nên tức luận đồng và chẳng đồng, vì không hư vọng tức là không có khác và chẳng khác. Hỏi: nếu không có khác thì tên thánh đâu có lập? Đáp: phàm phu và thánh nhân cả hai đều là tên, trong tên thì không có hai, tức là không có sai biệt. Như nói lông rùa, sừng thỏ. Hỏi: nếu thánh nhân đồng với lông rùa, sừng thỏ thì lý đáng là rốt ráo là không, vậy khiến người học vật gì? Đáp: ta nói không có lông rùa, không có lông rùa, mà chẳng nói rùa cũng không. Cớ sao ông lại lập ra cái nạn vấn này? Hỏi: không lông dụ cho vật gì, rùa dụ cho vật gì? Đáp: rùa dụ cho đạo, lông dụ cho ngã, nên thánh nhân không có ngã mà có đạo. Chỉ phàm phu kia thì có ngã, có tên, như là chấp bướng, có lông rùa, sừng thỏ. Hỏi: nếu như thế thì lý đáng đạo là có, còn ngã là không? Nếu là có không thì đâu không phải là cái thấy có không? Đáp: đạo chẳng phải là có, ngã chẳng phải là không. Tại sao? Vì rùa chẳng phải trước không nay có nên chẳng nói là có, lông chẳng phải trước có nay không nên chẳng nói là không. Đạo và ngã ví theo đó thì có thể biết. Hỏi: người cầu đạo là một người được chăng, hay là nhiều người được, hay là mỗi mỗi người được, hay là cùng chung mà có, là cùng chung mà có, hay là xưa nay là có, tức là xưa nay sẵn có, hay là tu mà được thành? Đáp: điều chẳng đúng như lời ông nói. Tại sao? Nếu một người được thì đạo tức chẳng khắp, còn nếu nhiều người được thì đạo tức là có cùng tận. Nếu mỗi mỗi người được thì đạo tức có số lượng, tức có số. Nếu mà cùng chung được thì cái phương tiện tức là rỗng thôi, còn nếu mà xưa nay đã có thì muôn hạnh, thì lập luống lập bài, tức là lập bài xuông. Còn nếu mà tu hành mà được thành thì đó là tạo tác, chẳng phải chân thật. Hỏi: như vậy thì rốt ráo thế nào? Đáp: lìa tất cả căn lượng, phân biệt, tham muốn. Thì đây, tới cái phần này thì Dương Môn mới hỏi, thấy không? Tức là nói là thánh nhân đó, nói thánh nhân thì do đoạn cái pháp gì, được cái pháp gì mà nói là thánh. Thì đây nhập lý mới nói, chẳng đoạn một pháp, chẳng được một pháp, thì đó là thánh. Thường thì ta nghe nói là thánh nhân thì tất nhiên là người liền nghĩ rằng thánh nhân là do đoạn, hoặc là đoạn phiền não, rồi được bồ đề, hoặc là chứng ngộ, hoặc là được pháp, mà cho nên rồi mới gọi là thánh. Nhưng mà vừa thấy gọi là, nếu mà là thánh mà còn thấy có cái pháp mà để đoạn, có cái pháp mà để được, thì như vậy tất nhiên là sao? Nếu mà thấy có pháp để đoạn, thấy có pháp để được á, thì tức là thấy ngoài tâm có pháp rồi. Như vậy là tức ngoài tâm có pháp thật, mà ngoài tâm có pháp thật thì tất nhiên là chưa phải là người đã đạt đạo rồi. Cho nên nói rằng nếu là thánh thì chẳng thấy có một pháp để đoạn, tức là không thấy có một pháp thật. Còn phàm phu vì chưa có qua được, gọi là chưa qua khỏi cửa, cho nên là vọng thấy có cái để được, có cái để đoạn, tất nhiên là ngoài tâm thấy có pháp thật. Ở đây cho nên rồi cái học trò mới hỏi tiếp, nếu mà chẳng đoạn chẳng được á thì đâu khác gì với phàm, nếu mà không có đoạn gì hết, không có được gì hết thì cũng giống như phàm phu vậy thôi, có gì đâu mà khác. Thì thầy, vị thầy mới đáp, nếu mà chẳng đoạn chẳng đồng, tại sao? Vì tất cả phàm phu á thì vọng có cái chỗ đoạn, vọng có cái chỗ được, tất nhiên là phàm phu thì thấy có cái chỗ được, có cái chỗ đoạn, tất nhiên là thấy có cái pháp thật ngoài tâm. Còn thánh thì đã rõ suốt ngoài tâm không pháp thật, cho nên là không có giống như vậy. Câu thứ ba mới hỏi tiếp, hiện nay thì nói phàm có sở đắc, tức là có chỗ được, còn thánh không có cái chỗ được, thì như vậy thì được và chẳng được đó có gì khác? Đó, như vậy một bên thì có chỗ được, một bên thì không chỗ được, thì như vậy là cái được và chẳng được đó thì có gì khác? Thì đây vẫn còn thấy hai bên, cho nên là đây là cái gọi là câu hỏi mà hai bên, mà cũng gọi là câu hỏi gà bẫy. Nói được chẳng được là hai bên, rồi mình theo đó rồi mình trả lời mà dài dài á thì có khi thì bị mắc kẹt trong đó. Ở đây thì đáp, phàm có cái để được tức là có hư vọng, thánh không có để được tức là không hư vọng. Vì có hư vọng cho nên là tức là có luận là đồng và chẳng đồng, còn vì không hư vọng cho nên là không có khác và chẳng khác. Tất nhiên là phàm phu vì thấy có pháp thật cho nên là mới có chỗ được, có chỗ đoạn. Mà có chỗ được, có chỗ đoạn thì như vậy tức là hư vọng rồi. Chính là hư vọng đó cho nên là mới có luận là đồng hay là chẳng đồng, tất nhiên là hai bên đối đãi. Còn thánh nhân thì không có hư vọng, rõ suốt chân thật, cho nên rồi không có nói là khác hay chẳng khác, tức là lìa cái niệm phân biệt khác chẳng khác. Thì đây là phá cái niệm phân biệt về khác và đồng. Rồi mới hỏi tiếp, nếu mà không có khác á thì cái tên thánh đâu có lập, tức là đâu có lập tên thánh làm gì, tức là phàm thánh là không khác thì như lập cái tên thánh làm gì? Đây mới đáp, phàm phu và thánh nhân cả hai đều là tên, mà trong tên thì vốn không hai, tức là không có sai biệt, cũng giống như lông rùa sừng thỏ vậy thôi. Như vậy để thấy rằng tên phàm tên thánh chỉ là cái giả danh, không giả danh, mà lại mình nghe nói như vậy thì liền chấp thật có phàm thật có thánh, hai cái thể riêng, mà thật có hai cái thể riêng cho nên là mới có phân biệt đồng khác. Đây thì phá cái chấp trên tên, tức là phá chấp cái tên phàm thánh, để thấy rõ tên nó vốn là rỗng thôi, giả danh tạm đặt thôi, không có cái thể chân cái thể trong đó, không có cố định trong đó. Đây cũng giống như là Trung Quán Luận, hai cái tên đó là chỉ đối đãi nhau, giả lập. Đối với phàm thì lập là thánh, đối với thánh gọi là phàm, đó là cái nhân duyên đối đãi thôi chứ không có cái thật. Cho nên mới nói là giống như là lông rùa sừng thỏ, không nên chấp vào cái tên đó. Nghe nói cái tên phàm rồi cái tên thánh rồi chấp vào đó cho là có hai cái sai biệt thì như vậy đó là kẹt trên cái danh từ. Đây mà hỏi tiếp, như vậy thì nếu mà thánh nhân đồng với lông rùa sừng thỏ thì lý đáng là rút ráo là không, thì vậy là khiến người học mà học có làm gì? Thì đây lại cũng lại kẹt thêm một lớp nữa, nghe phá cái tên đó rồi cũng chấp cho như vậy là không có phàm thánh gì hết. Phá là phá cái tên thôi chứ không phải là phá cái thể, mà lại nghe nó phá cái tên đó rồi cho phá luôn cái thể, cho nên rồi mới nói như vậy thì tất cả đều là không. Đây chính là cái chỗ mà thường ta gọi là ngọc đá điều trái, ngọc đá điều nát đó. Nghe nó phá rồi cái gì nó không là cái gì cũng không hết, thì đó là gọi là cái mắc kẹt nên cái chấp không là như vậy đó, mà ở đây không hiểu được cho nên mới đáp. Ta nói không có lông rùa mà chẳng nói là rùa cũng không. Nói không là không có lông rùa thôi chứ không phải nói không rùa. Đó. Thì ông mà cớ sao lại mà lập ra cái nạn vấn này? À, thì như vậy để rõ, đó là phá cái tên thôi chứ không phải phá luôn cái thể, thấy không? À, cái giả danh cho nên nó không thật. À, rồi nghe nói cái giả danh không thật đó cho rồi cũng cái gì cũng không hết, thì đó là mắc kẹt. À, cho nên đây mới nói rằng như vậy, giống như là cái lông rùa nó không thật, cho nên nói là không có lông rùa, mà chẳng phải là không có con rùa. À, à, đây thì mới hỏi tiếp, không lông á, thì dụ cho vật gì, rồi rùa dụ cho vật gì, đó, đây thì mới nói rõ, mới đáp, à, rùa đó là dụ cho đạo, còn lông á là dụ cho ngã. À, cho nên là thánh nhân thì không ngã, nhưng mà có đạo. À, còn chỉ về phàm phu kia thì có ngã, có tên, tức là có danh, thì như là chấp bướng là có lông rùa chừng đỏ, tất nhiên là phàm phu. Thì chấp có ngã thật, có tên thật, cho nên là giống như là chấp lông rùa chừng tỏa là có thật. À, cho nên là phá cái chấp trên cái tên đó, chứ không phải là phá cái thật kia. Cho nên là như vậy thì thánh nhân tuy là không có cái ngã, không có chấp ngã thật đó, nhưng mà không phải là không có đạo, đó là đạo chân thật. Ừ. Vì vậy cho nên cái chỗ mà thường ta nói rằng đến cái chỗ chân thật là không tu không chứng gì hết, mà mình nghe nói không tu không chứng tức là không có gì hết, mà không phải vậy. Nói không tu không chứng là không có cái chỗ để cho mình tu, có chỗ để cho mình chứng, để mình bám vào đó, chấp vào đó, chứ không phải là không có cái chỗ mà chân thật mình sống. Bởi vì nếu không có phá gì hết, không tu công chứng không có gì hết thì cũng y như phàm phu rồi. Mà nghe nói không tu công chứng cho không có hết thì không, cũng không có gọi là quả Phật, không có quả giác ngộ, thì như vậy đó là mình lại gọi là bác bỏ cả cái nhân quả nữa. Cho nên đó là cái kẹt ở trên cái bát nhân quả, nó nguy hiểm. Đây là nói là phá cái chấp trên những cái danh từ hư vọng, cái giả dối, nhưng mà không phải là không có cái chân thật. Cái chỗ này cũng giống như là cái chỗ mà của Ngài Nam Nhạc Hoài Dượng mà đến với Lục Tổ mà Ngài thưa, Tổ hỏi là ông đến là có mang việc gì đến á, nói không vật. Ông vật thì hỏi là có tu chứng không á, thì Ngài đó tu chứng chứ chẳng không, nhưng mà nhiễm ô thì chẳng thể được. Tức ngay chỗ đó là không có thể gọi là dùng cái tu chứng gì, trong đó không có thể tu, không có thể chứng đến được. Rồi có tu có chứng là thuộc về tạo tác, nhưng mà không phải là không có chỗ chân thật, nhiễm ô nó không được. Chỗ đó không có cái gì nhiễm ô được hết. Thì như vậy để thấy phá là phá những cái chấp mà trên những cái giả thôi, chứ còn không phải là nghe tới đó là cái bác bỏ gì hết, thì người ta gọi là cả đập nát cả ngọc cả đá. Vì vậy cho nên trong kinh có cái câu chuyện mà gọi là con ngỗng chúa, ngỗng chúa thì nó khéo, nó uống nước, uống sữa mà nó bỏ nước, sữa và nước hòa nhau, thì con ngỗng chúa nó lại biết chọn ra nó uống sữa nhưng mà nó chừa nước, rồi cái khéo léo. Thì vậy cái người mà có trí bén thì khéo nghe đó, rồi mình nhận ra cái lý thật, chứ không phải chấp vào cái danh, chấp vào những cái lời đó rồi cái phá bỏ hết, thì chỉ là kẹt trên cái lời. Cho nên nhưng mà nói như vậy đó, thì như vậy thì giống như là còn một bên có bên không, không, cho nên rồi mới hỏi tiếp, nếu như thế thì đạo lý đáng là có, còn ngã lý đáng là không, không? Thì nếu là có không thì đâu chẳng phải là cái thấy có không, thế như vậy thì ông cũng còn cái thấy có không rồi. Tiếng nhà thấy là một bên là có, một bên là không, thì giờ cũng còn trong kẹt trong cái thấy có không. Đó. Thì ở đây mới đáp nè, đạo chẳng phải là có, không, mà ngã chẳng phải là không. Tại sao? Vì lông rùa, vì rùa chẳng phải là trước không nay có, nên chẳng nói là có. Long chẳng phải là trước có nay không, nên chẳng nói là không. Mà tức là sao? Tất nhiên là rùa đó không, chẳng phải là trước nó là không, nay là có. Cũng giống như cái đạo, chẳng phải là trước giờ nó không có, giờ bây giờ do mình giác ngộ nó mới có không? Mà nó là hằng có, sẵn có đó rồi, do mình mê mình quên cho nên là không thấy thôi. Giác ngộ thì nhận ra nó là cái sẵn có từ xưa tới nay, chứ không phải là cái mới có, cho nên là không có nói là có. Bởi vậy cho nên rồi không không phải giống như là cái chấp mà có của cái người thường thấy là có. Cũng như là cái lông rùa đó, lông rùa đó thì cái lông đó cũng chẳng phải là trước có mà nay không, tức là cũng như là cái ngã hay là cái mê đó, không phải là trước đó, trước giờ nó là có, rồi do mình tu hành mình giác ngộ thì nó thành không, thì vậy mới gọi là có là không. Mà cái này nó vốn nó là không, nó là lặng lẽ từ trước tới giờ rồi, tại vì mình mê mình chấp như là có hay thôi, chứ không phải do mình chấp có nó thành có, rồi bây giờ mình hết chấp mà nó thành không, thì như vậy thành ra thành có thành không, thì đó là có tạo tác, có sinh diệt. Mà đây là tự tánh xưa nay nó là lặng lẽ như vậy, cho nên là không có giống như là cái chỗ mà chấp của ông, cho nên nó không giống như là như vậy. Mà chỗ này khó nói, cho nên là chỉ ví dụ mình hiểu thôi, nên mới nói rằng ví theo đó thì có thể biết. Tại vì chỗ này không phải là cái chỗ lý luận suông, mình phải sống được đến trong đó thì mình cảm nhận nó rõ ràng. Còn cái lý luận á, lý luận nói hoài thì cũng kẹt ở trên có trên không, cho nên mới tạm ví dụ để cho hiểu vậy thôi. Đó là phá về cái nghĩa mà có không rồi đó, không đó. Bây giờ mới hỏi tiếp, người cầu đạo á thì như vậy là một người được không, hay là nhiều người được, hay là mỗi người được, hay là đó là ba trường hợp được không, một người được, nhiều người được, hay là mỗi người được riêng. Rồi hoặc là cùng chung mà có không, cùng chung tức như tổng cộng là cùng chung có, hay là xưa nay mà đã có, hay là do tu hành mà được thành. Cái chỗ này nếu mà đây điều đáp là điều chẳng đúng như là ông nói. Tại sao? Nếu mà một người được thì như vậy là đạo đó nó chẳng có khắp, tức là chẳng có cùng khắp không. Nếu mà cái đạo đó thì nhiều người mà tu hành cầu đạo mà chỉ có người được thôi, còn mấy người kia không được, thì tất nhiên đạo đó nó không có khắp rồi, chỉ có người được hả không, thì như vậy là nó thiên lệch, nó chưa có khắp. Còn nếu mà nhiều người được á thì cái đạo đó có lúc nó sẽ cùng tận không. Tức là nhiều người được thì có người này được, rồi có người kia được, rồi người nọ được, mà chúng sanh thì vô biên không, thì vậy thì nó được một lúc đó thì chắc là cái đạo có lúc nó phải cùng tận hết. Còn nếu mà mỗi người được thì sao? Mỗi người mỗi có được cái đạo riêng thì sao? Thì nó thành ra cái đạo nó có số lượng. Có số lượng cho nên nó có người, mỗi người được một cái. Thì đây, cái ý đạo phá là sao? Ý đạo phá là đạo vốn không phải là cái chỗ được. Trước nói đó, không có sở đắc, không có chỗ được. Thấy có, vừa thấy có được là mắc kẹt. Dù nói thế nào cũng mắc kẹt. Cho nên thấy có được là có mắc kẹt. Còn nếu mà cùng chung được không, cùng chung được á thì phương tiện tức thành rỗng không. Tại sao? Nếu mà cùng chung nhau được á thì một người tu rồi mỗi người kia khỏi cần tu cũng được thôi, khỏi cần, cho nên là không cần phải có phương tiện tu hành chi, để cho cái anh nào đó, anh tu hay anh tu mình cũng tu được rồi. Tại ra cái đó là khỏe. Cho nên nó là cùng chung được thì tức là phương tiện cũng thành rỗng thôi. Còn nếu mà xưa nay có không, xưa nay có tức là nó sẵn có xưa nay á, thì tất nhiên là vạn hạnh luôn lập bài, tất nhiên là bây giờ nó sẵn có xưa nay rồi thì đâu cần phải tu hành muôn hạnh chi. Cho nên nó là cái muôn hạnh đó chỉ lập lại suông thôi. Còn nếu mà tu hành mà được thành á, thì đó là tạo tác, chẳng phải chân thật. Tức là do tu mà được thành, thì tất nhiên thành ra đó là thuộc về cái tạo tác rồi. Mà tạo tác thì chẳng phải chân thật. Thì như vậy là sao? Rốt cuộc á, thì đạo nó vượt ngoài mọi cái sở đắc. Vừa có một điểm được á, thì tất nhiên là chưa kết hợp. Vừa thấy có được, chưa kết hợp. Vừa thấy có được, hoặc là thế này hoặc thế khác, hoặc là còn bàn luận là sẵn có hay là cùng chung có, thì như vậy cũng là còn chưa kế hợp, tức là còn lý luận, còn mắc kẹt. Cho nên câu thứ 9 là câu mới nói rõ rốt ráo. Vậy thì rốt ráo là thế nào? Vậy là không nói là một người được, không nói là nhiều người được, cũng không nói là mỗi người được, không thể nói là cùng chung được, không thể nói là xưa nay mà sẵn có, cũng không nói là do tu hành mà được. Thì như vậy cuối cùng rốt ráo nó là thế nào? Thì ở đây mới đáp là lìa tất cả căn lượng phân biệt tham muốn. Tức là sao? Tức là cái đến cái chỗ rốt ráo đó là nó dứt bạch mọi cái niệm phân biệt căn lượng, tức là hiểu biết mà trên cái căn. Tất nhiên là còn có đối đãi, hiểu biết trên cái đối đãi là phân biệt, mà cái lý rốt ráo á, thì nó vượt ngoài cả cái trình thức phân biệt, vượt ngoài mọi cái đối tượng hiểu biết nghĩ xét, còn nằm ở trong căn lượng thì tất nhiên là còn là cái đối tượng hiểu biết, mà cái đạo thì không phải là còn có chỗ đối tượng để hiểu biết hay là cái phân biệt được. Cho nên ở chỗ này thì cũng như là trong tính tâm minh mà cái lời đầu á là chi đạo vô nan nhưng mà di hiềm giảng trạch, cái chỗ đạo tổ cùng đó nó không có khó, nhưng mà chỉ có ngại cái là chọn lựa, vừa có cái tâm chọn lựa, có tức là có tâm phân biệt thì nó liền mất. Bởi vì có tâm phân biệt, có tâm chọn lựa thì tất nhiên là có đối đãi, có động thì nó trái với đạo, có hai cái. Thì đây cho nên đây nó đến cái chỗ rốt ráo này thì lìa mọi cái hiểu biết phân biệt đối đãi, thì ngay đó tự hợp, mà còn có nói thế này nói thế kia thì cũng còn ở trên ngôn từ phân biệt. Vậy cho nên ngài Vân Môn á thì có người đến hỏi thế nào là đạo á, ngài đáp rất là gọn. Hỏi thế nào là đạo, ngài đáp đạo, không có thêm gì nữa hết. Thế nào là đạo thì đạo vậy thôi. Còn thêm chút nữa, thêm chút gì nữa là không phải đạo rồi. Mình cũng vậy đó. Cho nên nó là tôi hiểu đạo, tôi thấy đạo rồi đó, thì nói cho dài dòng cho nhiều vậy chứ là chưa hiểu chưa thấy hết. Mà còn ở trong đó còn cả giả thêm nữa thì càng đi xa thêm nữa. Cho nên ở đây đó là để mà cái đoạn này là để phá dứt bật những cái niệm mà phân biệt đối đãi được chẳng được, hay không, hoặc là có không